นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะđệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính đảnh lễ Thứ Tôn ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách quán tắc sẽ gia hộ cho chư Tôn đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, đề tài hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị là bốn hạng người. Cái đề tài này được ghi nhận ở trong Trung Bộ Kinh 2, bài kinh số 51. Do du sĩ Kandaraka cùng với cư sĩ Besa tương truyền rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài ngự ở tứ xứ Chumba ở tại cái bờ hồ Gakkara, thì vào buổi sáng tinh sương, du sĩ Kandaraka cùng với Besa là con của người huấn luyện voi của đức vua đã đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì riêng là du sĩ Kandaraka là một dạng du sĩ mà có mặc y phục và đồng thời rất thích nghe học hỏi những cái điều tốt đẹp trong gia pháp của bất kỳ một cái tôn phái nào. Thì quan sát hội chúng của Đức Thế Tôn, thì du sĩ Kandaraka đã có một cái nhận xét rằng là cái hội chúng của Đức Thế Tôn thật là yên tĩnh, vì Đức Thế Tôn ngồi mà chư tỳ khưu ngồi dây quanh Đức Thế Tôn rất là tôn kính Đức Thế Tôn, cho nên một cái tiếng ho cũng không có. Và so sánh với hội chúng của những du sĩ khác thì du sĩ Kandaraka đã tán thán rằng là hội chúng Đức Thế Tôn thật là yên tĩnh, và đồng thời rằng là muốn hỏi rằng là bạch Đức Thế Tôn, vậy chẳng hay ở trong quá khứ những hội chúng của những bậc Đấng Như Lai, hoặc là ở về sau này những hội chúng Đấng Như Lai có được an tịnh như hội chúng của Đức Thế Tôn trong hiện tại chăng? Đức Thế Tôn ngài dạy rằng này du sĩ Kandaraka, trong quá khứ hội chúng của những Đấng Như Lai hay là những bậc chánh đẳng giác, và trong tương lai hội chúng của Đấng Chánh Giác cũng đều được an tịnh như vậy. Và Đức Thế Tôn ngài phải dạy rằng này du sĩ Kandaraka, bởi vì tất cả những gì tỳ khưu đều thực hành pháp tướng niệm xứ. Bạn sẽ giải thích rằng là Đức Thế Tôn ngài trả lời như vậy để cho giải thích rằng tại sao mà cái hội chúng của những bậc chánh đẳng chánh giác thường được yên tĩnh, cho dù là một tiếng ho cũng không có khởi lên, bởi vì hội chúng đó chư tỳ khưu luôn luôn an trú tâm trong bốn pháp niệm xứ, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp. Do an trú tâm trong cái bốn pháp niệm xứ đó, tâm luôn luôn được vững trú, cho nên rất là yên tĩnh về thân, luôn yên tĩnh về lời nói. Người con của người huấn luyện voi là Besa mới trình bày rằng là Thế Tôn, theo sự nhận xét của con á, thì cái loài vật á, nó cởi mở, mà loài người thật là rắc rối. Thế Tôn này cũng công nhận như vậy. Cái loài vật á, tại vì ông Bích Xá này thường thường huấn luyện với những con voi, mặc dù con voi cũng có cái tính khôn lanh quỷ quyệt, nhưng mà so với sự khôn lanh quỷ quyệt của con người thì nó chẳng thấm vào đâu cả. Trái lại mà cái con người nó có những cái khôn lanh quỷ quyệt á, thì khó mà đo lường được. Cho nên ông Bích Xá này mới nói rằng Bạch Thế Tôn, cởi mở thai là loài thú, mà rối rắm thai là loài người. Thế Tôn ngài nói thật vậy này Bích Xá, rối rắm thai là loài người, mà cởi mở thai là loài thú. Tiếp đó thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng này Bích Xá, có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là tự làm khổ mình. Cái hạng người thứ hai là làm khổ người. Và hạng người thứ ba là làm khổ cả hai. Và hạng người thứ tư là không làm khổ mình cũng không làm khổ người. Trong bốn hạng người này thì này Bách Xá, người thích thú hạng người nào? Thằng Bách Xá mới trả lời rằng Bạch Thế Tôn, trong bốn hạng người con thích thú cái hạng người thứ tư, tức là hạng người mà không làm khổ mình cũng không làm khổ người. Rồi sau đó ông đảnh lễ Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, con có nhiều công việc phải ra đi. Và sau khi Bách Xá ra đi, thì Thế Tôn phán dạy Chư Tỳ Khưu rằng, này Chư Tỳ Khưu, nếu như Bách Xá mà chịu khó ở lại thì sẽ được lợi ích nhiều hơn. Nhưng mà thôi, cũng bấy nhiêu thôi, cũng đã đủ có lợi ích rồi. Tức là ông hiểu thêm về cái pháp tứ niệm xứ, nó ngăn trừ được những cái tiếng động ở bên ngoài cũng như tiếng động ở bên trong, nghe tiếng sự ồn ào bên ngoài cũng như sự ồn ào bên trong, và đồng thời có cái niềm tin được tăng trưởng. Và Chư Tỳ Khưu mới trình bày rằng Bạch Thế Tôn ngài đúng thời, xin Đức Thế Tôn hãy giảng về bốn hạng người này, và hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ quý vị về bốn hạng người này. Xin thưa, cái hạng người thứ nhất là tự làm khổ mình. Đây là cái hạng người mà theo kinh điển là những người mà thực hành những cái pháp khổ hạnh trong thời Đức Phật. Tức là mọi chủ trương là diệt trừ đi những phiền não bằng cách thực hành thật là khổ hạnh. Tuy rằng nói trên cái bối cảnh lịch sử là như vậy, bởi vì có những cái khổ hạnh thật sự nó cũng mang tới thiện pháp chứ không phải không. Nhưng mà ở đây khi mà Đức Phật ngài nói rằng cái người mà tự làm khổ mình thì có những cái khổ hạnh mà không mang tới cái thiện pháp. Ví dụ giống như một cái người mà nhịn đói, người nhịn đói để mà thực hiện thì những pháp môn mà ngay cái đây trong thời hiện tại chúng ta cũng có. Có người mình có thể nhịn đói cả 10 ngày nửa tháng, và họ cho rằng khi mà nhịn đói như vậy thậm chí tới khoảng 108 ngày thì những cái nghiệp ác hay là gì đó là bị tiêu tán hết, và họ cố gắng là thực hành cái pháp nhịn đói này. Cho nên có những cái quyển sách như là Tuyệt Thực Đi Về Đâu chẳng hạn trong thời hiện tại chúng ta. Nhưng mà trong thời Đức Phật thì cũng có những cái pháp môn mà gọi là khổ hạnh, là tự hành sát mình đó. Tức là lõa thể, hoặc là hành như là hạnh con bò, hoặc hạnh con chó, hoặc là khi đi bát chẳng hạn thì không nhận vật thực từ ở người nữ đang cho con bú. Tức là cái người nữ mà có con đó, người có con mà trong thời kỳ mà đang cho con bú, hoặc là những người nữ mà đứng giữa hai cây cột,
nó cái khác là những cái hình thức khổ hạnh đó đó. Ngoài cái tính chất là tự hành sát mình ra thì nó còn có mang một tính chất nữa, đó là mang cái dấu dáng dấp của một cái loại tà kiến. Là tà kiến. À, tức là cho rằng khi mà mình thực hành như là nhịn đói 7 ngày chỉ dùng một hạt mè, 7 ngày chỉ dùng một hạt đậu, hoặc là nhịn đói trường kỳ như vậy, nó diệt trừ đi cái phiền não. Thật sự phiền não không phải do tự thức ăn, mà phiền não nó từ cái nội tâm của chúng ta. À, chúng ta có thể gìn giữ những cái điều lành của chúng ta, hay là chúng ta tự phá đi những điều lành của chúng ta. À, hoặc là chúng ta tạo ra những cái nghiệt ngã cho chúng ta. Không ai tạo ra nghiệt ngã cho chúng ta cả, mà cũng không ai phá cái điềm lành cho chúng ta cả. Có một lần nọ đó, thì bà Supawasa sau khi mà sinh được ngài Siva Lý, bà quan hỷ, bà mới cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư Tỳ Khưu Tăng là cúng dường vật thực đến cho Đức Phật với chư Tăng trọn 7 ngày, mà kể từ ngày hôm nay, tức là cái ngày mà vừa sinh ra được hài tử Siva Lý. Thì Đức Thế Tôn ngài nhận lời, sau đó thì ngài bảo Đức Mục Kiền Liên rằng này Mục Kiền Liên, một cái người cư sĩ hộ độ của ông á, đã có cung thỉnh Như Lai và chư Tăng thọ thực vào ngày mai, thì ông hãy đi tới nói với người cư sĩ của ông, người hộ độ cho ông rằng hãy nhường cho nàng Spawasa tai tăng cúng dường đến Như Lai và chư Tỳ Khưu trọn 7 ngày, sau đó tới phiên ông. Thì Đức Mục Kiền Liên đi tới gặp cái người nam cư sĩ hộ độ của mình và nói lên cái điều này. Thì cái người nam cư sĩ nói bạch ngài, xin ngài bảo đảm cho con được ba pháp, thì hãy để cho nàng Spawasa cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng trọn 7 ngày sau đến con. Bạch ngài ba pháp đó là: thứ nhất là tuổi thọ, thứ hai là tài sản, và thứ ba là niềm tin. Thì Đức Mục Kiền Liên mới trả lời rằng: này cư sĩ, ta bảo đảm cho ông hai pháp, tuổi thọ và tài sản, còn riêng cái niềm tin thì ông tự bảo vệ lấy. Mà niềm tin thì nó nằm ở bên trong, sâu bên trong chúng ta. Không ai bảo vệ niềm tin cho chúng ta bằng tự chúng ta bảo vệ niềm tin. Và nghe vậy thì người cư sĩ này nói với Đức Mục Kiền Liên, bạch ngài, ngài đã bảo đảm cho con hai cái pháp là tài sản và cái tuổi thọ, thì hãy để cho nàng Supawasa cúng dường Đức Thế Tôn và chư Tỳ Khưu trước 7 ngày, sau đó đến phiên con. Nhưng đây chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng là cái niềm tin của chúng ta tự giữ lấy, không ai có thể giữ lấy cho niềm tin của chúng ta. Nói như cách khác là những cái thiện nghiệp thì chúng ta tự tạo lấy và chúng ta tự giữ lấy, không ai giữ lấy cho chúng ta cả, mà không ai phá chúng ta cả. Mặt khác cũng chính là cái phiền não thì tự chúng ta diệt lấy, không ai diệt giùm chúng ta cả. Đức Phật ngài cũng không thể diệt giùm phiền não chúng ta, mà ngài chỉ ra cái phương pháp là tự chúng ta thực hành theo để mà diệt lấy. Rõ ràng rằng Đức Thế Tôn ngài có tình thương đến tất cả các chúng sinh, từ chư thiên cho đến nhân loại, là từ nhân loại cho đến những hàng súc sanh, hoặc là những hàng chúng sanh khổ cảnh như là ma đói, tức là ngạ quỷ, hay là địa ngục, hay là thú vật. Ngài có tình thương vậy, ngài tức là muốn cho tất cả đều an lạc, nhưng mà tất cả đều không thể an lạc được. Vì ngài biết rằng cái ước muốn của ngài chỉ là một, nhưng mà cái sự an lạc nó người đó phải tự tạo lấy, không ai tạo lấy cho mình cả. Mà nghiệt ngã cũng chính từ người đó tạo lấy, chứ không ai tạo lấy cho mình cả. Ở cho nên cái hình thức mà tự làm khổ mình đó, ngoài hình thức đó là khổ hạnh ra, tức là nó thuộc về bên ngoài, tức là nhịn đói, hoặc là hành theo hạnh con bò, hoặc là hạnh con chó, hoặc là 7 ngày không ăn một hạt mè, hoặc là mùa đông mà xuống dưới sông Hằng tắm, ngay bây giờ cũng còn, ngay bây giờ cũng còn. Nếu mà đi Ấn Độ chúng ta sẽ thấy rằng á, vào buổi sáng bình minh khoảng chừng 4-5 giờ sáng trời lạnh, nhất là mùa đông nữa, và những cái người họ tin rằng cái dòng sông Hằng là dòng sông thiên, có thể vừa cuốn trôi đi những cái phiền não. Và những người Ấn Độ đó, nam cũng có, nữ cũng có, trẻ thơ cũng có, họ xuống dưới dòng sông Hằng đó, đó để họ ngâm mình trên đó, để họ thả trôi phiền não, thả trôi cái tội lỗi. Mà nếu mà họ có quan niệm như vậy thì họ cứ làm tội lỗi cái mỗi buổi sáng vậy đó, họ xuống dưới sông Hằng ngâm mình đó, thả trôi tội lỗi hết. Nó lại dẫn tới một cái hiểu biết, cũng giống như xuống tắm sông Hằng là sạch tội. Hoặc là như là Tuyệt Thực Đi Về Đâu chẳng hạn, bạn nói rằng là người nào mà nhịn đói được khoảng cái chừng 3 tuần lễ hoặc là 4 tuần lễ hoặc 7 tuần lễ thì giống như là cải tạo lại được một cái người mới, tức là những cái ác nghiệp nó không còn. Đây là những cái điều mà nó không có đúng với chân lý về nhân quả. Và ở đây muốn nói rằng một điều nữa đó, khi người mà tự làm khổ mình đó, bởi vì người đó không có cái niềm tự tin, không có niềm tự tin. Không ai có thể giúp cho ta hạnh phúc nữa, mà chính chúng ta là cái người tạo cho chúng ta một hạnh phúc. Cũng không ai đầy ải chúng ta cả, không ai là bắt chúng ta phải đau khổ cả, mà tự chúng ta làm cho mình đau khổ. Mà làm cho mình đau khổ là bởi vì chúng ta không biết được những cái phiền não của nó, không biết phiền não của nó. Họ như trường hợp ở trong thời Đức Phật có một cái vị tỳ khô tên là Lôsaka, mà trên cái chữ Lôsaka này nó cũng rất là đặc biệt, là ở trong cái vùng biên địa thì có một làng chài, và khi mà một cái hài tử tái sinh vô ở trong thai bào của một gia đình thì lập tức cái làng chài đó nó không đi chài được một cái con cá nhỏ, dù là chài trên sông hay là trên biển. Rồi cái làng đó nó lại bị lửa cháy 7 lần, rồi bị đức vua Ba Tư Nặc phạt 7 lần. Rồi cái hồ nước chứa đó, hồ nước chứa để mà làm ruộng hay là canh tác đó, bị khô cạn 7 lần. Thì người trưởng làng mới nói rằng làng chúng ta trước đây sống được một cách tốt đẹp, nó không có những cái điều bất ổn, nhưng mà hôm nay có một vậy, có điều này vậy là chắc là có một chúng sanh có ác nghiệp nó đã chen vào đây, mới tách ra, mới tách làng ra làm hai nhóm. Mà cái nhóm nào mà không có cái hài nhi ở trong ta bụng của cặp vợ chồng đó thì lại được là tốt đẹp, mà cái nhóm nào mà có hài tử đó thì lại là xấu xa. Rồi tách tiếp, tách, cuối cùng là tìm được một cặp vợ chồng đó đang có một cái thai bào. Trên dân làng nó nói là đây là cái kẻ mà đã có ác nghiệp lớn, nó tái nhập vô đây. Mà tái nhập vô đây rồi á, cho nên là cái ảnh hưởng của dân làng rất lớn, và tẩn sức hai người này ra khỏi làng. Những câu hỏi rằng khi nãy chúng ta nói rằng là tự chúng ta tạo phước, tự chúng ta tạo ác nghiệp, mà tại sao có cái hiện tượng này xảy ra? Chính hiện tượng này mới đem tới một cái một cái ý nghĩ rằng nương nhờ tha lực. Xin thưa, thực tình mà nói nó cứ bị ảnh hưởng mà thôi, chứ không có, nó không có tác động tới, bị ảnh hưởng như thế nào. Thí dụ giống như là một cái, chúng ta đi ngang qua một cái nơi mà có đống rác, thì bản thân chúng ta vẫn trong sạch, chắc không phải là nó ô nhiễm gì cả. Nhưng mà cái hơi, cái mùi của đống rác nó khiến chúng ta khó chịu, và nó làm cho chúng ta có nghe cái cảm giác có mùi hôi thối. Và chúng ta nhìn cái cảm giác mùi hôi thối đó, chúng ta đã đâm ra chán ghét cái đống cái rác đó. mà chúng ta không biết rằng khi mà chán ghét tốn rác đó, chúng ta tự tạo ra một cái điều mà bất cần tí ở trong tâm chúng ta, tức là tâm sạch. Tâm sạch mà bản thân chúng ta vẫn là trong sạch, chúng ta né tránh cái tốn rác đó đi là xong. Cho nên lúc bạn dạy rằng hãy thân cận với người lành, đừng thân cận với người dữ. Với thân cận người lành thì cái ảnh hưởng tốt của người đó cũng giúp đỡ mình, cũng giống như mình không có tô thơm gì hết, nhưng mà đi vào cái vườn hoa, những cái cành hương hoa đó nó tỏa ngát lan khiến cho mình ngửi được mùi hương hoa, mà khi thân thể mình nhiều khi nó cũng có cái hương hoa đó. Mình thích thú ở thân cận người lành và lấn xa kẻ dữ. Vậy cái trường hợp này á là cái hài tử mà trong thai bào của hai người này á, như là một bóng đêm lớn trùm xuống khiến ảnh hưởng. Mà ảnh hưởng này nó lại tạo điều kiện để cho những cái ác nghiệp của những cái người này nó trổ sinh chứ không ai không. Mà chúng ta đi tới mà gặp con đống rác đó chính là cái ác nghiệp của chúng ta đang trổ sinh, chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Nó phải ngẫu nhiên, phải ngẫu nhiên. Bởi vì luận Anti Đàm nói rằng khi mà chúng ta ngửi những cái mùi hôi thối đó, tức là tỷ thức thọ xả quả bất thiện. Mà tỷ thức thọ xả quả bất thiện chính là nó thuộc về những cái tham sân si trong quá khứ, những tâm tham, tâm sân, tâm si trong quá khứ. Nó chúng ta đã tạo do cái tâm, cái ý tham, ý sân hoặc ý si đó, nó mới khởi lên những cái tâm quả bất thiện đó. Mà nghe, ngửi cái mùi hôi thối tức là nghĩ tỷ thức thọ xả quả bất thiện. Như vậy thì rõ ràng là cái mùi ống rác đó, nó tạo điều kiện cho các nghiệp nhé, ở trong quá khứ nó sinh khởi ác quả, đúng không? Mặc dù nó nhẹ thôi, nó không đáng gì hết. Như trường hợp này cũng vậy, cái hài tử ở trong bụng mẹ đó, mặc dù ác nghiệp của hài tử rất là lớn, nhưng mà nó cũng tạo điều kiện để cho những cái ác nghiệp của những nhóm dân làng ở trong quá khứ nó có cơ hội nó trổ. Cho nên làng bị cháy 7 lần, rồi bị vua phạt 7 lần, rồi hồ nước khô cạn 7 lần. Nhưng mà chúng ta khoan đào sâu về vấn đề này, bởi vì vấn đề này rất là tế nhị. Nó có rất nhiều cái chi tiết mà chúng ta sẽ phân tích. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề của hài tử này. Đó, bà mẹ với người chồng á, mà ra khỏi làng đi lang thang xin ăn, mà xin ăn cũng không có đủ để ăn. Đi xin ăn mà không đủ để ăn. Rồi cuối cùng là người chồng chịu không đựng không nổi, bỏ vợ, lén trốn bà vợ ra đi. Còn bà vợ thì sau khi sinh ra là hài tử rồi, vì cái tình thương con, tình thương con, mà cho nên cố gắng nuôi mà không bao giờ bà được no cả. Mà đến khi đứa bé được 4 tuổi biết chập chững đi, bà mới lấy một cây cây thuốc nốt, tức là cái vỏ cây thuốc nốt, hoặc là chúng ta nói là cái vỏ dừa đó. Cho đứa bé mới dặn này, thì con tới đó, con xin ăn. Thì đứa bé 4 tuổi à, nó tập tưởng đi tới nó xin ăn. Thì ngay lúc đó bà mẹ chịu đựng cũng không nổi, bỏ trốn đi, bỏ con. Rồi từ đó đứa bé nó lang thang. Và nó ăn những cái hạt cơm, giống như những con quạ mà ăn những hạt cơm ở trong một cái nồi mà người ta đã rửa sạch, ta đổ ra. Tức là cái nồi cơm mà còn, nồi cơm mà đã ăn hết rồi, chỉ còn những số ít hạt, hạt cơm trong đó. Và người ta đã rửa sạch nồi, ta đổ nhà con đó. Thì con quả nó ăn những cái hạt cơm đó, như thế nào thì đứa bé này nó cũng lượm những miếng cơm đó, nó ăn. Và thân hình nó đen đuổi, dơ bẩn, không ai tắm rửa. Bởi vì không ai tắm rửa cho nên thân mình nó dơ bẩn, cho nên nó nảy sinh một con mùi hôi thối. Cho nên khi mà nó đi tới đâu người ta xa lánh nữa, nó dẫn tới những cái nghiệt ngã như vậy. Nên khi mà đứa bé được 7 tuổi thì tình cờ gặp Đức Xá Lợi Phất. Đức Xá Lợi Phất mới thấy động lòng trắc ẩn, hỏi này hài tử có thể đến đây. Nghĩ là đứa hài tử đi tới. Thì sao phải hỏi chứ, hồi này hài tử con tên gì, cha mẹ con là ai? Bạch ngài, con không có cha mẹ, con không biết cha mẹ con là ai, mà con cũng chưa có tên. Người ta chỉ gọi con là lột xác cá, là kẻ mà chỉ có lông, tức là ngài ốm ốm mức độ. Cho nên Đức Thế Phật nói ngài, sao con không đi xuất gia đi, bạch ngài đâu có ai tế độ con đâu, mà ta sẽ tế độ cho con xuất gia nếu con muốn xuất gia. Bạch ngài, vậy con xin ngài cho con xuất gia. Thì Đức Sát là bắt đem đứa bé 7 tuổi này về tắm rửa sạch sẽ và đặt tên thêm nữa là Tích Xá. Tích Xá là lấy cái tên của ngài. Đức Sát là Phật có tên là Ú Bá Tích Xá, cho nên ngài cắt cái tên của ngài ra làm hai. Ú Bá là phần trên và Tích Xá là phần dưới. Để đặt cho hài tử Lô Sa Cá Tích Xá. Cho xuất gia Sa Di. Họ mong rằng nhờ cái sự mà xuất gia Sa Môn á, nó đỡ được bớt cái nghiệp. Rồi hôm sau á, Đức Xá Lợi Phất cùng với hài tử Lô Sa Cá đi, tức là Sa Di Lô Sa Cá đi vác cái thực ăn. Chính bản thân Đức Xá Lợi Phất á, cũng tìm không đủ vật thực này. Này đứa bé này, tức là Sa Di Lô Sa Cá Tích Xá biết được ý nghĩa này. Cho nên ta không nên để gì ta mà vì thầy ta phải ảnh hưởng. Cho nên từ đó vị Sa Di Tích Xá này tự đi tìm người đi khất thực ăn. Nhưng mà chưa bao giờ mà nghe no hết, bởi cái ác nghiệp nó chen vào nó trả quả. Khi người ta múc vào một cái, đặt vào bát một muỗng cháo á, thì người ta có nhìn thấy cái bát của cái Sa Di này nó đầy cháo rồi, thôi người ta không múc nữa. Rồi ra là người khác đó, múc vào muỗng cháo không thấy không có cháo đâu trơn, là múc thêm muỗng thứ hai, muỗng thứ ba. Còn riêng cái hài tử này múc vào một muỗng cháo thì thấy cháo đầy rồi, ba mình bát đầy cháo rồi, rồi không múc nữa. Rồi tương tự với những cái muỗng cơm cũng vậy. Rồi cho nên là Sa Di Lô Sa Cá Tích Xá này nó chỉ có được vật thực đủ để cầm hơi, chưa bao giờ được no, chưa bao giờ được no. Rồi khi mà đến được 20 tuổi thì Đức Sa Lợi cho xuất gia Tỳ Khưu. Đến xuất gia Tỳ Khưu thì khi mà Chư Tăng đi bát á, người ta đặt bát á thì nó đặt từ phía trước lên ra phía sau. Thì ngài thấp hạ nhất nên ngài đứng ở phía sau. Và tới ngài là hết bát. Đối với Tỳ Khưu Lô Sa Cá thì hết một thực. Rồi, nhìn đói. Nó chưa tăng cũng thương tình, nó nói thôi giờ là hiền giả khi mà có một cái lễ hội đặt bát này đó thì hiền giả đứng trước đi, mà chúng ta đứng sau chả nghĩa đứng trước này cũng đặt được và cũng có cái vật thực. Tới chừng mà đứng trước rồi cái Phật tử lại đặt sao đặt tới là tới ngày Lô Sa Cá cũng lại hết vật thực lại nhìn đôi. Lần thứ ba thì Chư Tỳ Khưu mới nói là thôi giờ đứng trước là cũng không có vật thực, mà đứng sau cũng không có vật thực, thôi giờ hiện giả đứng giữa rồi nên chắc chắn à, không bao giờ mà thoát khỏi được. Rồi lần thứ ba đứng giữa đó thì cái hàng vật tử mà tới đặt bát đó, tới cái vị mà đứng trước đó, đặt xong cái cũng vừa hết vật thực mới vô trong nhà mới mang bát mang lấy vật thực ra. Rồi ra rồi cô không nhớ mình đặt tới vị nào, cái bỏ qua ngày mình đặt tiếp cái vị thứ tư vị kế tiếp, tức là cũng bỏ ngài ra luôn. Mà đứng đầu á, mà đứng cuối á thì cũng không được, mà đứng đầu cũng không được, mà đứng giữa cũng không được luôn. Rồi đến khi mà ngài mới cảm nghĩ về cái nghiệp quả của mình nặng nề quá, cho nên nỗ lực hành cái pháp là hành pháp là chứng quả A La Hán. Sau khi chứng quả A La Hán thì ngài mới quán sát tu tọa, thấy là mình cũng không còn sống bao lâu nữa, mà sống mình chi cho nó cực khổ thế này. Nên ngài xin phép thầy mình là Đức Xá Lợi Phất á, xin được niết bàn. Thì Đức Xá Lợi Phất cảm thương về cái người đệ tử mình trọn kiếp sống chưa một lần nào được no lòng, mà chỉ có những cái lời vật thực vừa đủ để cầm hơi để mà sống. Cho nên ngài mới nói rằng thôi ngài Đêm nay con niết bàn thì ta sẽ trợ giúp cho con để ăn được no lòng một buổi. Thì con hãy ngồi trên đường đợi ta. Ta sẽ đi bác để đem về cho con dùng cho no đủ. Ngày đi bác được một bát bát vật thực tốt, ngày gửi vị tỳ khưu này tỳ khưu. À, trong tay đường có vị tỳ khưu Losaka Thích Xá đang ngồi đợi. À, hiền giả hay mang cái bát vật thực này đến cho tỳ khưu Losaka Thích Xá. Vị tỳ khưu dân xong cái ngày đi bác tiếp, ngày để tìm vật thực cho mình. Vị này đi về tới giảng đường, ông nghĩ ủa nãy không biết ngày sáng là phất ngày dạy dân cho ai cả, quên luôn cả cái tên. Mà gặp một vị tỳ khưu cũng đang ngồi đợi ông đó, cái ngày dân bác tuyệt thực có vị tỳ khưu đó, quên luôn cả cái tên Losakatissa luôn. Thì tức sáng là phất ngày đi bác xong rồi thọ thực xong rồi cái ngày mới trở về, cũng nhớ được nhớ cái người đệ tử mình còn ngồi ở trái đường mới đi tới, mới đi tới, mới thấy cái ngày Losakatissa đang ngồi đó, hỏi này con có thọ dụng vật thực chưa. Nó bạch thầy con sẽ thọ dụng vật thực. Nghe vậy là tức sáng là phất hiểu ngay. Nghĩ ngay rằng là ồ, đệ tử mình chưa thọ thực, sẽ thọ thực chưa. Lập tức ngài dùng thần thông, ngài đi vào trong hoàng cung, nói vua Ba Tư Nặc, lúc đó giờ đó, bây giờ ngài phải dùng thần lực kéo mặt trời đứng lại, kéo mặt trăng đứng lại. Và nói vua Ba Tư Nặc là thưa đại vương, có một vị tỳ khưu sắp sửa niết bàn. À, xin đại vương hãy cúng dường vị tỳ khưu đó. Thì vua Ba Tư Nặc rất là hoan hỷ, mới cúng dường 4 cái bánh lớn dành cho đức vua, nó là ở những bậc thực thượng vị ngon, đặt vào bát của đức Sa La Phật. Đức Sa La Phật biến mất tại chỗ đó và xuất hiện tại tay đường và bảo với Losaka Thích Xá rằng này con hãy dùng bậc thực này đi. Thì thấy mình ngồi mà thầy mình đứng mà hầu mình để dùng vật thực á, ngài mắc cỡ, tức là ngài không dám gì cái lòng tôn kính đối với thầy. Về đức Sa La Phật này con, còn đây chỉ là cái phương tiện mà thôi. À, nếu mà ta buông cái bát ra là lực thực này biến mất liền, con sẽ không thể nào mà dùng được. Này ta giữ cái bát này để giữ gìn vật thực đó. À, con hãy dùng cho no lòng. Mình nghe vậy ngài Losakatissa mới dùng 4 cái bánh của đức vua no lòng trong một buổi cuối cùng. Và đi mấy ngày viên tịch suốt cả một đời như vậy, chỉ no lòng buổi cuối cùng để rồi viên tịch. À, nguyên nhân tại sao? Nguyên nhân là trước đây trong quá khứ là một vị trụ trì lại có tâm ganh tị vì thánh A La Hán, và cái người Phật tử đó là cúng dường bậc thượng đến vị thánh A La Hán đó, cái vị trụ trì này đã đem đổ ở dưới cái bát vật thực mà dành cho vị A La Hán này, đổ vào cái chỗ mà lửa đang bốc cháy, chỉ một cái nghiệp đó thôi mà dĩ nhiên bị khổ ở khổ cảnh rồi, tức là ở địa ngục rồi. Sanh lên làm 500 kiếp chó, chỉ nuôi no lòng được một buổi cuối cùng là ăn 500 kiếp chó đó, là 499 kiếp lúc nào cũng đói cả. Chỉ có một cái kiếp chó cuối cùng được no lòng là ăn những vật thực mà của một người ói ra, ăn xong chết, dứt kiếp chó và tái sanh làm dạ xoa. 500 kiếp làm dạ xoa, 499 kiếp lúc nào cũng đói cả. Chỉ no lòng được con buổi cuối cùng là con dạ xoa nó ăn nhầm, nó ăn được cái thai bào bị hư của một người nữ gọi mình chung. Cho nên tự mình làm khổ là gì? Tự mình làm khổ mình là gì? Tức là về hình thức á, là thực hành những cái nghi thức mà thuộc về khổ hạnh, nên khổ hạnh. Nhưng cái hành khổ hạnh nó chưa phải là vấn đề chủ chốt. Cái đồ điều chủ chốt ở đây á là tự mình tạo ra những nghiệt ngã cho chính bản thân mình, tức là tạo ra tội lỗi. Cái người tự làm khổ mình là người mà tự tạo những tội lỗi của mình, tạo ra những cái tham, cái sân, cái si. cái tà kiến, cái ngã mạn, cái ganh tị, cái bọn sẻ, và tất cả những cái đó nữa, chúng ta biết chứ không hay không biết, nhưng mà chúng ta không né tránh, chúng ta không né tránh. Nó nhiều hình thức, nó đa dạng mà chúng ta không né tránh, bởi chúng ta bị cái gì nó chi phối chúng ta, nó bị cái tâm si chúng ta chi phối chúng ta. Ở chúng ta nhìn cái hình thức mà chúng ta quên cái nội dung. Ở chúng ta nói rằng là có hai cái hộp hình thức giống nhau, cũng hoa văn giống nhau, nhưng mà bên trong cái hộp nó như thế nào? À, bên trong cái hộp đó nó có chứa là hương hoa, hay là trong cái hộp đó, bên trong cái hộp đó nó chứa là sỏi cát, cái phần còn lại nó chính là bên trong nó chứa, chứ hình thức nó chưa phải là cái điều gì cả. Cho nên cái hình thức mà chúng ta thấy là thiện, nhưng mà thật sự coi cái thật sự có phải là thiện hay không, cái hình thức mà chúng ta thấy là bất thiện thì coi phải là bất thiện hay không. Cái hình thức là rầy la chẳng hạn, vậy thế là như bất thiện, nhưng mà đôi khi người ta rầy la với một cái tâm từ, một tâm tốt đẹp lên, thì nó không, bên trong của nó không phải là cái bất thiện mà chính nó cái thiện. Mặc dù cái hình thức là rầy là la, là nạt là nổ, nhưng mà bên trong đó nó là một tình thương chẳng hạn, cũng giống như cái người mẹ đó mà rủa người con chẳng hạn, mày đi đi, cái chừng bị xe đụng chẳng hạn. Nghe thấy cái lời nói nó ác độc, nhưng mà có phải là bà mẹ muốn cho người con mình bị xe đụng không, hay là chỉ răn đe mà thôi? Mà nói cái lời nói thô tháo vậy, nhưng mà cái tình thương của bà có hay không, lớn có như thế. Hồi như chúng ta thấy ngày xưa trong Vũng Vọng Sanh có một câu chuyện, con đứa bé ngỗ nghịch nó vô rừng cho bà mẹ lo sợ mình, con mình vô rừng vậy mà bị những cái con độc vật hay là bị cọp beo làm hại, ngăn cản không cho vô rừng. Ở đứa con cũng bướng cãi lời mẹ đi, bà mẹ mới nói là mày mà vô rừng coi chừng bị trâu rượt mẹ. Đứa con cũng khinh lời cha mẹ, nó cũng đi vô rừng, còn té ra bị trâu rượt thiệt. Con trâu rừng cái xăm xăm cái đứa bé rồi rượt đó. Nó chạy tới đâu trâu rừng rượt tới đó, nó cúng quẩn quá đó. Cái đứa bé nó nói rằng nếu mà mẹ tôi muốn giết tôi thì con trâu rừng hay giết tôi chết, còn nếu mà mẹ tôi chỉ hù dọa tôi thôi vì tình thương không muốn cho tôi gặp tai nạn thì tôi thoát từ tai nạn này. Nó dồn nguyện lên xong con trâu tới đó tự nhiên nó quay ra đi ngõ khác đi. Cho nên chúng ta thấy rằng cái hình thức ở bên ngoài á, chưa nói về cái nội dung bên trong nữa, cũng mắng cũng mỏ cũng nạt cũng nợ cũng hù cũng dọ, nhưng mà nó lại có một tình thương nó khác. Còn những lời bên ngoài ngọt dịu mơn trớn xoa, tưởng là thiện nhưng mà thật sự đôi khi nó không là thiện. Những lời nói đó, những lời nịnh nọt thì sao? Những lời nói đó đi theo đúng với cái tình cảm để mà có một cái sự cúng dường, hoặc có một cái sự cảm tình ái luyến đó thì sao đây? Ở cho nên chúng ta mới nhớ này, cái người mà tự làm khổ mình á là người đó không phân biệt được. Tự làm khổ mình là cái người đó là không phân biệt được đó, ở đâu là đúng đâu là sai, đâu là chính đáng đâu là không chính đáng, mà chỉ nhìn theo hình thức thôi, hình thức ngoài. Mà chúng ta nói như vậy rằng một cái hộp bên đó, hai cái hộp và hình thức bên ngoài giống nhau, nhưng mà bên trong gì là cái điều cần phải nói. Mà chúng ta là cái người mà đi tìm những cái gì mà tốt đẹp ở bên trong, mà bên trong là chính tâm chúng ta. Tự làm khổ mình đó, tự mình chạy theo cái tà kiến, chạy theo cái ngã mạn, chạy theo cái bỏn sẻn, cái ganh tị, cái tham, cái sân, cái si, nói chung là như vậy. Rồi cái người mà làm khổ người, cái hạng người thứ hai á, cái hạng người mà tự làm khổ mình rồi, cái hạng người đó thứ hai á là làm khổ người. Làm khổ người là sao? Theo kinh điển Đức Phật ngài dạy rằng những người mà làm khổ người á là những cái người mà muốn hạnh phúc cho mình, muốn hạnh phúc cho mình, cho nên mở những cái tế đàn
là sát hại những cái sinh vật
như là trâu bò, heo, gà, thậm chí cả con người để mà cúng dường Đức Phạm Thiên, giống như cái hình thức mà hối lộ gì Phạm Thiên à. Hay là hối lộ những cái vị chư thiên à. Để sau khi mà mình chết á, những vị đó mới tiếp rước mình về cái cõi thiên đàng, ngay cõi thiên giới, ngay cõi Phạm Thiên. Cái hàng làm khổ người đó, họ theo kinh điển á, thì Đức Phật Ngài dạy rằng nó chính là những người mà muốn gì hạnh phúc của mình mà làm khổ người khác nè. Là muốn nói cho những cái giáo sĩ Bà La Môn ngày xưa, hoặc là những cái tế đàn mang rợ ngày xưa, tức là muốn được sinh về thiên giới á, thì người ta giết nào trâu, nào bò, nào heo, nào gà, nào vịt, thậm chí các con người, để giống như là những cái chư thiên hoặc là Phạm Thiên á, nhận cái lễ vật này xong, sau khi nhưng mà mình chết đi, người đó chết đi, Phạm Thiên hay là chư thiên rước đem về cõi trời chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà những ông chư thiên, ông Phạm Thiên mà nhận cái lễ vật đó rồi mà rước cái người này về, tức là rước cái người ác về. Và trên đời này không bao giờ có vấn đề mà mình có hạnh phúc trên cái sự đau khổ của kẻ khác. Cái hạng người mà làm khổ người khác đó, làm khổ người khác đó, tức là thọ hưởng cái hạnh phúc mà trên cái sự đau khổ của người khác. Tức là muốn được cái hạnh phúc đó, mà sát hại những chúng sanh khác để làm khổ người khác. Mà ngay bây giờ chúng ta có thấy không vậy? Cái những hình thức mà lừa gạt người khác để mà sống được được đầy đủ, được mà có giàu sang phú quý, em biết bao nhiêu người khổ. Những hình thức giống như mà bày ra những cái trò mà cờ bạc đánh đề rồi chẳng hạn, là cái những người mà chịu quyền đề chẳng hạn, đó là người sống trên cái xương máu người khác. Mà chúng sanh bị tham, chúng sanh bị tham, cho nên mới lao vào con đường đó, con đường đó. Không bao giờ, nên nhớ rằng là không bao giờ chúng ta có một hạnh phúc khi mà có một sự đau khổ của người khác. Cái người nào mà cười mà trên sự tiếng khóc của người khác thì người đó là cái ngạn người làm khổ người khác. Mà không bao giờ có cái tiếng cười ở trên những giọt nước mắt người khác đâu. Mà sau này chúng ta sẽ trả lại rất nhiều những giọt nước mắt khác. Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy rằng là ngày xưa Ngài là một vị vua mà chỉ giết một con dê để mà dùng thịt của nó thôi, mà phải trả lại 500 kiếp bị chém đầu. Giết một con dê để tế thần lửa mà phải trả lại 500 kiếp bị làm thú vật, bị cũng sát hại như vậy. Vậy thì giết ai? Mình giết một con dê hả? Không phải, mình giết mình 500 lần. Mọi xin thưa rằng người mà làm khổ người khác có nghĩa là đang sống trong hạnh phúc của cái người khác. Nói cách khác nữa là sống trong hạnh phúc của đau khổ của người khác. Đau khổ của người khác. Mà điều này không thể xảy ra. Nó chỉ nhất thời mà thôi. Ở chúng ta có thấy rằng trong cái bối cảnh này chúng ta thấy tại sao có nhiều người Phật tử hỏi chúng tôi là tại sao giờ thiên hạ lừa gạt nhau nhiều quá. Cha cũng thể lừa gạt con, con cũng thể lừa gạt cha mẹ. Không nói ra cái người dân với người dân, người ngoài với người ngoài. Quý vị sẽ thấy rằng cái người này gạt người kia, rồi người kia gạt người nọ. Phật tử xin lỗi nha, Ở ngoài đời á, có một số người á, thì lừa gạt những cái người ngoài đời, rồi á, đi vào chùa. Tới vào chùa lại gặp mấy vị mà sa môn gia hiệu lừa gạt lại. Nhân quả. Rồi như vậy sa môn lừa gạt lại là bị người khác lừa gạt lại nữa, các quan chức lừa gạt nó chẳng hạn. Ở chúng ta có thấy rằng cái người mà làm khổ người khác đó, là cái người đó là họ sống trên nước mắt của người khác, mà cười trên nước mắt của người khác, họ hạnh phúc trong cái đau khổ của người khác. Nếu cái đau khổ đó, cái hạnh phúc đó, cái nụ cười đó nó không bền, nó không kéo dài được bao lâu á. Ở trước mắt gì hình thức là chúng ta thấy rằng là như những cái giáo hệ Bà La Môn mà tế thần lửa rồi chẳng hạn, hoặc tế thần Phạm Thiên, là đó là chỉ hình thức thôi. Còn nội dung thì sao? Nội dung là chúng ta tìm hạnh phúc ở trên đau khổ người khác, chúng ta tìm cái nụ cười ở trên cái tiếng khóc người khác. Đó là cái hạng người mà làm khổ người khác. Cứ người Phật tử hỏi chúng tôi rằng tại sao bây giờ thiên hạ lừa gạt nhau như vậy, chúng ta cười, chúng ta trả lời rằng nó là định luật nhân quả thế vậy. Hãy quan sát đi, hãy quan sát đi. À, những cái người ngoài đời á, thì người này lừa gạt người kia, nào là giật hụi, nào là lừa đảo nhau. Rồi những người đó đó, những người đó đó, rồi một lúc nào đó quay lại với tinh thần đạo đức á, thì lại bị một số vị giả sư, giả thầy lừa gạt lại. Nó nhân quả mà. Rồi những vị giả sư, những vị giả thầy đó bị người khác lừa gạt lại, nó các quan chức, nó chạy một cái vòng như vậy đó, để chúng ta quan sát, chúng ta ngẫm nghĩ, chúng ta suy nghĩ. Rồi lừa gạt để làm gì? Cái tiền, cái gì, cái vật chất, hoặc là cái của ta mà làm ra đó, bằng mồ hôi nước mắt của chúng ta làm ra đó, chúng ta còn giữ không được thì nó chỉ giữ cái mà không phải của ta, cái mà chúng ta bằng công sức chúng ta làm ra đó, chúng ta còn giữ không được. Đấy. Cho nên giờ quan sát là cái người này cứ lừa người kia, người cái lừa người nọ. Cha mẹ cũng thể lừa gạt con cái, anh chị cũng thể lừa gạt em, đúng không? Ở chung quy thì chúng ta mới thấy vậy. Mở trào luôn này nó làm giống như một cái model vậy, cứ lừa nhau mà sống. Cái người này lừa người kia lừa người nọ, thì người này làm khổ người kia làm khổ người khác, và người khác làm khổ người khác nữa. Vậy như vậy nè, cái hai người mà làm khổ người khác có bền không? Ngày xưa nó không bền. Ở chúng nói rằng á, ngày xưa Bồ Tát của chúng ta chỉ mong muốn về cõi chư thiên giết một cái con dê, giết một con dê à, để rồi á trả cái nghiệp quả đó là 500 kiếp làm dê mà cũng bị chém đầu. Vậy thì Bồ Tát chúng ta giết một con dê hay là chính bản thân giết chính bản thân mình 500 lần? Chúng ta suy ngẫm điều này để bổ sanh đó. À, chúng ta lừa gạt người khác lấy một cái số tiền của người khác, có phải lấy tiền của người khác không, hay là lấy tiền bản thân chúng ta? Mà lấy tiền bản thân chúng ta còn nhẹ, chúng ta thật sự ra lấy máu huyết của chúng ta mà xài. Tức là mình lừa gạt người khác nó có hình thức trộm cắp, mà trộm cắp thì sau này cái tài sản của mình nó bị lửa cuốn trôi, bị nước cuốn trôi, bị lửa đốt cháy, rồi bị vua quan tước đoạt, bị trộm đảo, rồi những người con, những người thừa tự mình nó phá nát đi. Bao nhiêu công sức mình đổ ra như vậy gìn giữ đời con đời cháu là làm sạch, em hoặc giả là đang đầy đủ tài sản nghe, một trận bão cuốn tới